Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 15, nói rõ phần thứ tư của 92 pháp đơn đề. 17. Giới cưỡng chiếm chỗ nằm của người khác. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn du hành trong nhân gian đến Câu Diệm Di. Thế rồi vào một hôm đầu đêm, Thế Tôn thuyết pháp cho các thành văn. Sau khi nghe thuyết pháp xong, các tỳ kheo trở về phòng an trú. Khi ấy, nhóm 6 tỳ kheo còn nấn ná, chuyện vãn với các người khác đến khuya mới trở về, gõ cửa phòng. Người trong phòng hỏi, ai đó? Thì họ đáp, chúng tôi là nhóm 6 tỳ kheo đây, muốn nghỉ lại trong phòng này. Các tỳ kheo khác trong phòng đáp, phòng này đã hết chỗ rồi. Nhóm 6 tỳ kheo bèn hạ giọng nhỏ nhẹ van nài, cho chúng tôi một chỗ để ngồi một lát thôi. Họ van nài như thế mà không được, rồi họ đi đến phòng khác van nài lại cũng không được. Họ bèn đi tới chỗ trú của các tỳ kheo hạ tọa như căn phòng sưởi, phòng tọa thiền, giảng đường, gõ cửa. Các tỳ kheo trong phòng hỏi, ai đó? Thì họ đáp, chúng tôi là nhóm 6 tỳ kheo muốn xin nghỉ ở đây. Các tỳ kheo trong phòng đáp, phòng này đã đầy cả rồi. Nhóm 6 tỳ kheo lại kỳ kèo, van nài không ngừng. Các tỳ kheo trong phòng liền mở cửa. Họ bèn bước vào trong phòng, rồi nằm ngang dọc trên giường, hoặc dùng tay chân gác lên người bên cạnh, hoặc dùng cùi chỏ, đầu gối hút vào hông những người đó, hoặc nói, nếu các trưởng lão thấy khó chịu thì đi chỗ khác. Nói thế xong, họ liền thổi tắt đèn, rồi gọi các tỳ kheo bạn hữu ở ngoài, nói, các vị phạm hạnh có thể vào đây. Khi vào phòng xong, họ nằm quay đầu ngược nhau, người này gác cùi chỏ lên đầu gối người kia, mặc sức đùa giỡn. Các tỳ kheo suy nghĩ, ai mà có thể nằm chung với những kẻ phi oai nghi này? Rồi cầm tọa cụ đi ra khỏi phòng. Thế rồi các tỳ kheo đem sự kiện ấy bạch lên Thế Tôn. Phật dạy, đợi ta đi Kiều Tác La xong, trở về lại thành Xá Vệ, các thầy hãy trình bày lại việc này với ta. Ta sẽ chế giới cho các tỳ kheo. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, các tỳ kheo khách nhận được phòng của nhóm 6 tỳ kheo. Ban đêm họ đóng cửa nằm ngủ. Nhóm 6 tỳ kheo vì trước đó có mối hiềm khích với tỳ kheo khách nên họ hốt bùn lầy đổ ngay lối đi trước cửa phòng rồi bỏ đá gạch lẫn lộn vào. Tỳ kheo khách ban đêm đi ra khỏi phòng đạp nhầm bùn lầy té trên gạch đá bèn la lên. Các trưởng lão, nhóm 6 tỳ kheo hại tôi, làm gãy cổ tôi. Họ làm cái việc như thế, đổ bùn đá trên lối đi là muốn nhiễu loạn tôi, ai mà có thể sống với họ được. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo các tỳ kheo đi gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có làm chuyện ấy thật chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc ác. Thế rồi, các tỳ kheo liền bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, nhóm 6 tỳ kheo không những là một việc ác này, mà lúc Thế Tôn đi du hành đến nước Kiều Tác La, họ cũng đã từng nhiễu loạn các tỳ kheo, đến nỗi các tỳ kheo ấy phải mang tọa cụ rời khỏi trú xứ. Phật liền hỏi nhóm 6 tỳ kheo, các ông có làm việc ấy thật chăng? Có thật, bạch Thế Tôn. Vì sao các ông đã biết những người ấy đến trước, trải tọa cụ rồi, mà các ông đến sau làm nhiễu loạn muốn đuổi họ đi? Đó là việc ác, phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang cư trú tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo biết tỳ kheo khác đến trước trải giường nệm rồi, mình đến sau cũng trải đồ đạc ra, rồi suy nghĩ, nếu người kia không thích thì bỏ đi. Làm việc đó với dụng tâm như thế chứ chẳng có gì khác. thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: biết, tự biết hoặc nghe từ người khác mà biết. Trải đồ đạc ra trước, trải ra từ lúc đầu. Giường nệm, như trước đã giải thích. Đến sau rồi bày đồ đạc ra, vì muốn nhiễu loạn người trước, muốn cho họ bỏ đi. Nếu vì nguyên nhân ấy chứ không có lý do nào khác thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu chỗ thiếu thì mỗi tỳ kheo nên chiếm cứ trong phạm vi một cây cột, trải giường nệm, tọa cụ rồi đi đến các hòa thượng, a xà lê lễ bái hoặc thăm hỏi hoặc đọc kinh. Thế rồi tỳ kheo đến sau bèn cuốn tọa cụ người trước, trải tọa cụ mình ra, ngồi tán kệ rầm rì. Vị tỳ kheo ở trước trở về phòng, thấy thế suy nghĩ, ai mà có thể nhiếp phục được người này? Bèn cầm tọa cụ bỏ đi, thì vị tỳ kheo đến sau ấy phạm tội ba dạ đề. Hoặc ngồi thiền, tụng kinh, dưỡng bệnh cũng như vậy. Hoặc mình là thượng tọa đến sau rồi nằm ngủ trên giường khác, thì người kia nên nói, trưởng lão không biết Thế Tôn ngăn cấm việc đó sao? Nếu tỳ kheo nằm ngủ này là hạ tọa, thì người kia nên khiển trách. Ông không biết rõ giới luật, ông không biết Thế Tôn đã chế giới sao? Vì sao đến sau mà ngủ trên giường người khác? Nếu tỳ kheo đi kinh hành tại chỗ của một tỳ kheo khác mà trông thấy người ấy đến, thì nên lánh đi. Nếu tỳ kheo ban đêm nằm ngủ rồi nói mớ mà không có ý nhiễu loạn tha nhân thì vô tội. Nhưng nếu có chủ tâm nhiễu loạn thì phạm tội ba dạ đề. Nếu nhiễu loạn tỳ kheo ni thì phạm tội thầu làn giá. Nhiễu loạn thức xoa ma na ni, sa di, sa di ni thì phạm tội việc tỳ ni. Nhiễu loạn người thế tục thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Thế nên nói như trên. 18. Giới: ngồi giường có chân nhọn. Khi Phật an trú tại tinh xá khoáng giả, lúc ấy có hai tỳ kheo cũng sống tại đó. Thượng tọa ở tầng trệt, hạ tọa ở trên gác. Thượng tọa ngồi thiền, hạ tọa tụng kinh. Đến giờ khất thực, thượng tọa khoác y, cầm bát vào thôn khoáng giả khất thực, nhanh chóng đủ thức ăn, bèn trở về, thì hạ tọa mới đi. Thượng tọa ăn xong, rửa bát đem cất lại chỗ cũ, rồi rửa chân ngồi kiết già. Hạ tọa đi khất thực, nhận được thức ăn chậm chạp nên về muộn, bèn leo lên gác, để bát ở chỗ cũ, rồi kêu lên, mệt quá. Đoạn xuống ngồi thì bỗng dưng chân giường xúc ra rơi nhầm đầu thượng tọa, làm cho bị thương, máu chảy ra. Thượng tọa liền kêu lên, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Các tỳ kheo nghe tiếng kêu liền chạy đến hỏi vì sao như vậy. Thượng tọa liền trình bày đầy đủ sự kiện kể trên. Các tỳ kheo liền đem sự việc ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật bèn bảo họ đi gọi tỳ kheo ấy đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi, ông có điều đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao ở trên gác mà ông đặt giường có chân nhọn rồi ngồi mạnh lên đó? Từ nay trở đi, ta không cho phép đặt giường có chân nhọn trên gác mà ngồi. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thôn khoáng giả phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo đặt giường có chân nhọn ở trên gác, trên lầu, rồi ngồi hoặc nằm trên đó, thì phạm ba dạ đề. Giải thích: gác, tầng thứ hai. Trên lầu, như Đức Thế Tôn đã cho phép. Chân nhọn, như cái cọc. Giường, gồm có 14 loại, như trước đã nói. Nếu ngồi hoặc nằm trên giường có chân nhọn, thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu dùng đất sét làm nền ở dưới vững chắc, hoặc dùng gỗ lát kính ở dưới, hoặc chân giường tròn, hoặc xung quanh gác và dưới gác không có người ngồi thì đều vô tội. Nếu đục đẽo làm chân giường nhọn dùng để ngồi hay nằm thì phạm ba dạ đề. Nếu ngồi trên tấm ván mỏng thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu ngồi trên giường kỹ, ghế dài thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu làm cái giường một chân nhọn, ba chân tròn hay hai chân nhọn, ba chân, bốn chân nhọn đều phạm ba dạ đề. Nhưng cái giường bốn chân tròn thì vô tội. Thế nên nói như trên. 19. Giới dùng nước có sinh trùng. Khi Phật an trú tại tinh xá khoáng giả, có tỳ kheo quản sự dùng nước có trùng tưới lên cỏ trên đất bùn, khiến cho người đời chê trách rằng: Sa môn Cù Đàm dùng vô lượng phương tiện khiển trách việc sát sinh, ca ngợi từ bỏ sát sinh. Thế mà nay Sa môn đệ tử dùng nước có trùng tưới lên cỏ trên bùn. Đó là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo nghe thế liền đem sự kiện ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi tỳ kheo quản sự đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi đầy đủ sự việc kể trên. Ông có làm việc đó thật chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc ác, đáng bị người đời chê trách. Đó là điều phi luật, phi pháp, trái với lời ta dạy. Không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Từ nay về sau, ta không cho phép dùng nước có trùng tưới lên cỏ, lên đất. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang cư trú tại thôn khoáng giả phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo đem nước có trùng tưới lên cỏ, lên bùn hoặc sai người khác tưới, thì phạm ba dạ đề. Giải thích: biết hoặc tự biết hoặc do nghe người khác mà biết. Trùng, kể cả những loại bé nhỏ nhất mà có mạng sống đều gọi là trùng. Nước gồm có 10 loại như trên đã nói. Cỏ, chỉ các loại cỏ tranh, cỏ gai, vân vân. Bùn, mùn, chất mục nát của cỏ, của rác hoặc phân voi, phân ngựa, phân bò, vân vân. Tưới, hoặc tự mình tưới, hoặc sai người khác tưới, đều phạm ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo biết trong nước có trùng mà đem tưới rồi dừng lại, thì phạm một tội ba dạ đề. Tùy theo dừng lại nhiều ít, cứ mỗi lần dừng thì phạm một tội ba dạ đề. Nếu sai người khác tưới thì một lần bảo phạm một tội ba dạ đề. Nếu lại nhắc nhở, hãy tưới nhanh nhanh lên, thì mỗi lần nhắc phạm một tội ba dạ đề. Nếu tỳ kheo làm phòng xá, nhà sưởi ấm cần đến nước, thì có thể lấy nước hồ, nước sông, nước giếng, đem lọc, đựng vào trong thùng. Xem kỹ mà không thấy có trùng thì mới dùng. Nếu vẫn còn trùng thì phải dùng đẩy lọc lại rồi xem kỹ. Nhưng nếu vẫn còn trùng thì lọc đi, lọc lại 3 lần. Tuy thế, nếu chưa hết trùng thì phải đào giếng khác, rồi từng tự lọc và xem như trước. Nếu vẫn có trùng thì bỏ nơi này mà đi đến chỗ khác. Phương pháp lọc nước phải trồng 3 cây trụ cứng, rồi dùng dây buộc vào các đầu trụ bên trên cột đẩy lọc, ở dưới đặt thùng hứng nước. Nước động trong đẩy lọc, ta đem đổ đi thì nó lại chảy trở lại xuống giếng. Trùng sinh ra không nhất định, hoặc trước không có, bây giờ mới có, hoặc bây giờ có mà sau này thì không. Thế nên, tùy kheo hàng ngày phải xem kỹ trong nước không có trùng mới được dùng. Nếu tỳ kheo biết trong nước có trùng mà tự mình đem tưới trên cỏ, trên đất bùn hoặc sai người khác đem tưới thì phạm ba dạ đề. Nếu đem nước có trùng đưa cho hòa thượng, A Xà Lê tắm rửa cũng phạm ba dạ đề. Nếu dùng nước rửa chén, rửa cơm thừa canh cặn, các thứ tương giao có trùng trong đó, đem tưới trên cỏ, trên đất bùn thì phạm tội ba dạ đề. Thế nên nói như trên. 20. Giới lợp nhà quá 3 lớp. Khi Phật an trú tại Câu Diệm Di, nói rộng như trên. Lúc ấy, Tôn giả Xiển Đà đi khuyến hóa, về làm phòng. Xỉn đà gom góp các vật dụng lợp nhà như cỏ cây, tre, vân vân. Xong xuôi rồi đi đến thợ lợp nhà nói: "Tôi đã chuẩn bị các vật dụng lợp nhà xong rồi, nhờ ông hãy đến lợp nhà giúp cho." Người thợ lợp nhà nói: "Thưa thầy, thầy hãy cho tôi ăn cơm, trả tiền công cho tôi." Khi ấy, Xỉn đà tùy theo giá trị đồng ý trả tiền công cho ông. Thế rồi ông ta đi tới chỗ lợp nhà. Xỉn đà chỉ cho ông xem những vật dụng để lợp nhà. Ông nói: "Lợp nhà có 3 trường hợp dày mỏng không giống nhau. Vậy thầy muốn lợp theo cách nào?" Xỉn đà nói: "Ông hỏi về 3 cách lợp để làm gì? Hiện có bao nhiêu cỏ, ông cứ lợp hết lên cho tôi." Thợ lợp nói: "Lợp phải có chừng mực, đâu có thể lợp hết được." Họ tranh luận với nhau như vậy đến 3 lần. Cuối cùng thợ lợp nói: "Mọi việc ở đời đều phải có chừng mực nhất định, làm đúng chừng mực thì người ta mới khen." Xỉn đà nói: "Ông cứ lợp hết lên, cần chi phải nói nhiều lời." Thợ lợp theo lời chỉ bảo dùng hết cỏ để lợp lên. Vì cỏ nhiều, dày nên buộc không chặt. Do thế vừa mưa xuống liền súc sổ ra hết, giống như hoa nở mà bị cơn mưa suốt đêm tàn phá. Cho nên y bát bị ướt hết cả. Bởi thế sáng hôm sau, Xỉn đà tới nhà thợ lợp nói: "Vì sao ông lợp nhà cho tôi lại để xảy ra sự cố như thế?" Thợ lợp hỏi: "Sự cố gì?" Xỉn đà nói: "Bị mưa suốt đêm khiến y bát của tôi ướt cả." Thợ lợp nói: "Lúc đầu tôi đã không bảo với thầy rằng lợp nhà có 3 trường hợp dày mỏng khác nhau là gì. Thế mà thầy lại bảo cứ lợp hết cả lên." Xỉn đà nói: "Ông phải lợp lại cho tôi." Thợ lợp nói: "Thầy phải cho tôi ăn và trả tiền công cho tôi." "Tiền công ông đã nhận trước rồi." "Tiền nhận trước thì đã làm việc trước xong rồi. Nếu thầy muốn làm lại thì phải trả gấp 3 lần giá trước kia." Thế nhưng Xỉn đà ỷ thế lực của vua chúa bắt buộc thợ lợp phải lợp lại mà không chịu trả tiền. Thầy đi xung quanh nhà thợ lợp đầy nghiến, trách móc. Lúc ấy có người đi qua đó, thợ lợp bèn phân bua với họ: "Các vị hãy xem ông Sa Môn, con dòng họ Thích này, ỷ thế lực của vua chúa bắt buộc tôi phải làm việc mà không trả tiền công." Những người đi đường liền chê trách: "Vì sao con nhà họ Thích ỷ thế lực của vua chúa bắt người ta làm việc mà không trả tiền công? Thật là điều không thể chấp nhận. Lại còn đi quanh nhà người ta giống như con ngựa dẫm đạp tàn phá cỏ tươi. Đây là kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì." Các tỳ kheo liền đem sự việc ấy bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Phật bảo họ đi gọi Xỉn đà đến. Khi thầy tới rồi, Phật bèn hỏi: "Ông có việc đó thật chăng?" "Có thật như vậy." "Đó là việc ác, phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được." Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại Câu Diệm Di phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo nào làm phòng lớn có cửa lớn, cửa sổ thì nên làm tại chỗ ít cỏ mọc và chỉ bảo người ta lợp 3 lớp là vừa. Nếu lợp quá 3 lớp thì phạm 3 dạ đề. Giải thích: làm, hoặc tự làm hoặc sai người khác làm. Lớn, quá mức quy định. Phòng, Đức Thế Tôn đã cho phép. Cửa lớn, chỗ người ta ra vào thông thoáng. Cửa sổ, chỗ để ánh sáng chiếu vào. Chỉ bảo, sai bảo chỉ vẽ. Lợp, có 10 cách: hoặc bằng cỏ, hoặc bằng đất dẻo, hoặc bằng ván, hoặc bằng xi măng, hoặc lợp theo cách của nước A Bàn Đầu, theo cách của nước Ma Kiệt Đà, theo cách của nước Câu Diệm Di, theo cách của nước Sơn Quốc, theo cách của nước Cung Kính, theo cách của nước Tàn Ngữ. Đó là 10 cách lợp. 3 lớp, tối đa là 3 lớp chứ không phải 5-6 lớp. Chỗ đất ít cỏ, chỗ đất mà cỏ ít sinh trưởng. Ba dạ đề, như trên đã nói. Khi đi thuê người lợp nhà, định giá cả thì phải căn cứ theo thời giá, không được cao hay thấp. Và nên nói với người thợ lợp, nếu ông lợp được như thế thì tôi sẽ trả cho ông giá như thế. Nếu ông không lợp được như thế thì tôi sẽ không trả cho ông giá như thế. Cần phải yêu cầu rõ ràng như vậy. Khi đã đặt điều kiện xong, tỳ kheo liền suy nghĩ, ta hãy dùng phương tiện đem cỏ cây, tre tới chỗ anh ta, để anh ta trông thấy mà lợp nhanh và đẹp. Thì người thợ lợp, khi thấy rồi, dù làm đẹp hay không đẹp, tỳ kheo đều phạm tội ba dạ đề. Hoặc là dùng phương tiện muốn cho người lợp nhà trông thấy mình, thầy bèn đi đến hòa thượng, A Xà Lê đảnh lễ, hoặc nghe kinh, hoặc đi kinh hành, hoặc vào thôn xóm. Với suy nghĩ, mong người thợ lợp trông thấy mình để anh ta sẽ lợp nhanh và đẹp. Thì khi thợ lợp trông thấy, dù có lợp đẹp hay không đẹp, tỳ kheo này đều phạm ba dạ đề. Nghĩa là dùng bất cứ phương tiện nào với dụng tâm như vậy, đều phạm ba dạ đề. Nếu không có ý đồ dùng phương tiện mà chỉ đến xem anh ta lợp có nhanh và đẹp hay không, thì vô tội. Thế nên nói, chủng tử và nói khác, hiềm trách trải chỗ trống, trải trong dùng đuổi ra, chiếm chỗ ngồi trên gác, nước trùng làm phòng lớn, phần 2 bạc cừ xong. 21. Giới tự đi dạy ni. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ các trưởng lão tỳ kheo theo thứ tự đi giáo giới tỳ kheo ni, nhưng Nan Đà và Ư Ba Nan Đà không được sắp xếp theo thứ tự giáo giới nên tự bảo nhau. Các trưởng lão tỳ kheo đều được sắp xếp theo thứ tự đi giáo giới tỳ kheo ni, còn chúng ta thì không được theo thứ tự đi giáo giới. Vậy nay chúng ta hãy tự đi giáo giới trước. Rồi họ suy nghĩ, ta phải theo thứ tự trước ai đây? Đại Mục Kiền Liên chăng? Nhưng tôn giả ấy có đại thần lực, lỡ có điều gì thất thố thì ông ta sẽ xách chúng ta ném đến một thế giới xa xôi khác mất. Vậy chúng ta nên theo thứ tự trước tôn giả Đại Ca Diếp mà đi. Nhưng tôn giả ấy có đại uy đức, nếu ta có điều gì không hợp lý thì ông ta có thể làm nhục chúng ta giữa đại chúng. Chỉ có tôn giả Xá Lợi Phất là nhu nhuyễn hòa nhã, vậy ta hãy theo thứ tự của ông ấy. Suy nghĩ thế rồi, họ bèn theo thứ tự sớm tinh sương, khoác y đi đến trước tinh xá của tỳ kheo ni, nói như sau: các chị em hãy tập trung lại trong sự hòa hợp, chúng tôi đến để giáo giới đây. Bấy giờ các tỳ kheo ni bèn tập hợp ni chúng để nghe giáo giới. Tỳ kheo Nan Đà này vốn đa văn, có biện tài, khéo thuyết pháp, liền tùy nghi thuyết pháp cho chúng tỳ kheo ni. Khi ấy tôn giả Xá Lợi Phất đến giờ đi giáo giới, bèn khoác y đi đến trước cổng tinh xá của tỳ kheo ni, đứng lại đó thì nghe tiếng thuyết pháp. Lúc này các tỳ kheo ni từ xa trông thấy tôn giả Xá Lợi Phất, nhưng vì tôn kính pháp nên không ra cửa đón tiếp. Tôn giả Xá Lợi Phất thấy sự kiện như thế liền suy nghĩ, nay ta không nên làm gián đoạn thời thuyết pháp. Bèn trở về đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi đứng qua một bên. Phật biết nhưng vẫn hỏi Xá Lợi Phất, ông đã giáo giới tỳ kheo ni xong rồi sao? Không giáo giới, bạch Thế Tôn. Vì sao thế? Xá Lợi Phất bèn đem nhân duyên trên bạch đầy đủ với Thế Tôn. Phật liền bảo đi gọi Nan Đà, Ư Ba Nan Đà đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao tăng không sai mà các ông đi giáo giới tỳ kheo ni? Đó là điều phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo không được tăng sai mà đi giáo giới tỳ kheo ni, thì phạm ba dạ đề. Giải thích: không sai. Tăng không làm yết ma thì gọi là không sai. Nếu 12 việc không thành tựu thì cũng không gọi là tăng sai. Như tăng không đủ số, bạch không đúng cách, làm yết ma không đúng cách, đều gọi là không sai. Giáo giới: hoặc dạy về luận, hoặc dạy về luật. Ba dạ đề: như trên đã nói. Nếu tỳ kheo không được tăng sai mà đi giáo giới tỳ kheo ni thì phạm tội ba dạ đề. Thế nên nói như trên. 22. Giới: giáo giới ni cho đến trời tối. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ các trưởng lão tỳ kheo theo thứ tự đi giáo giới tỳ kheo ni, nhưng tôn giả Nan Đà đến phiên mình đi giáo giới mà không chịu đi, khiến tỳ kheo ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, tôn giả Nan Đà theo thứ tự đi giáo giới tỳ kheo ni mà không chịu đi, vậy thì ai sẽ đi đây? Nói thế xong, bà cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi ra đi. Phật liền bảo một tỳ kheo đi gọi Nan Đà đến. Khi thầy tới rồi, Phật bèn hỏi: đến phiên ông phải đi giáo giới tỳ kheo ni mà vì sao không đi? Bạch Thế Tôn, vì con chưa được tăng làm yết ma cử đi, do thế mà không đi. Phật liền nói với các tỳ kheo: người nào thành tựu 12 việc thì tăng nên cử đi giáo giới tỳ kheo ni. Thế nào là 12 việc? Đó là: 1. Trì giới thanh tịnh. 2. Học nhiều A Tỳ Đàm. 3. Am tường tỳ ni. 4. Học giới. 5. Học định. 6. Học tuệ. 7. Có thể đoạn trừ ác kiến, tà kiến cho kẻ khác. 8. Tự mình giữ giới tinh nghiêm, lại có thể làm gương cho người khác. 9. Rành ngôn ngữ lý luận. 10. Không làm hoen ố phạm hạnh. 11. Không hủy hoại trọng giới của tỳ kheo ni. 12. Đủ 20 hạ lạp hoặc hơn 20 hạ lạp. Đó là 12 pháp. Người làm yết ma nên tác bạch đề cử như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tôn giả Nan Đà thành tựu 12 pháp, nay tăng sai Nan Đà giáo giới tỳ kheo ni. Các đại đức nào bằng lòng Nan Đà giáo giới tỳ kheo ni thì im lặng, ai không bằng lòng hãy nói. Tăng đã bằng lòng sai Nan Đà giáo giới tỳ kheo ni vì tăng đã im lặng, vậy việc ấy cứ như thế mà thi hành. Thế rồi tôn giả Nan Đà tới đó thuyết pháp cho các tỳ kheo ni kéo dài đến lúc mặt trời lặn. Các tỳ kheo ni mới vội vã trở về lại trong thành, khiến người đời trông thấy thế chê trách rằng: Sa môn Thích Tử dẫn tỳ kheo ni này đi mua vui cho đến mặt trời lặn mới trở về. Khá thương thầy cho thân phận nữ nhi không được tự do. Đến như thế thì thật là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh gì. Các tỳ kheo nghe thế bèn đem sự kiện ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo đi gọi Nan Đà đến. Khi thầy đến rồi, Phật bèn hỏi: ông có việc đó thật chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu, phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo được tăng sai đi giáo giới tỳ kheo ni mà ở lại từ lúc mặt trời lặn cho đến bình minh chưa xuất hiện thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: tăng sai. Người thành tựu 12 pháp, tăng chúng thành tựu, tác bạch thành tựu và yết ma thành tựu. Giáo giới, hoặc là dạy về A Tỳ Đàm, luận, hoặc là dạy về Tỳ Ni, luật. Trời tối, từ lúc mặt trời lặn cho đến khi ánh sáng mặt trời chưa xuất hiện. Ba dạ đề, như đã nói trên. Mặt trời đã lặn mà tưởng là mặt trời chưa lặn, cứ việc giáo giới thì phạm tội việc tỳ ni. Mặt trời chưa lặn mà tưởng là mặt trời đã lặn cũng phạm tội việc tỳ ni. Mặt trời đã lặn mà tưởng là mặt trời đã lặn nhưng vẫn tiếp tục giáo giới thì phạm tội ba dạ đề. Mặt trời chưa lặn mà tưởng chưa lặn thì không có tội. Minh tướng, ánh sáng bình minh trong bốn trường hợp cũng như vậy. Tỳ kheo ni mà tưởng là thức xoa ma na ni rồi giáo giới họ thì phạm tội ba dạ đề. Thức xoa ma na mà tưởng là tỳ kheo ni rồi giáo giới thì phạm tội việc tỳ ni. Thức xoa ma na mà tưởng là thức xoa ma na ni rồi giáo giới thì không có tội. Tỳ kheo ni mà tưởng là tỳ kheo ni rồi giáo giới đến tối thì phạm tội ba dạ đề. Sa di ni, nữ ngoại đạo xuất gia, ư bà di trong bốn trường hợp cũng như vậy. Nếu tỳ kheo ni ban đêm đảnh lễ dưới chân tỳ kheo, rồi tỳ kheo nói, mong hết khổ được giải thoát thì phạm tội ba dạ đề. Nếu nói, lành thay cô đến đây thì không có tội. Nếu trong đêm bốn bộ chúng tập họp để nghe pháp mà tỳ kheo có dụng ý muốn thuyết pháp riêng cho tỳ kheo ni, rồi nói về các kinh Đại Ái Đạo Xuất Gia, kinh Hắc Cụ Đàm Di, kinh Pháp Dự Tỳ Kheo Ni thì phạm tội ba dạ đề. Nếu lâu nay chỉ đọc các kinh này, không biết các kinh khác rồi theo thứ tự mà đọc thì không có tội. Nếu ban đêm tỳ kheo ngồi trên tòa cao thuyết pháp mà nói như sau, tất cả hội chúng ngồi lắng nghe cho rõ thì phạm tội ba dạ đề. Nếu không nói như thế mà chỉ lo thuyết pháp thì không có tội. Thế nên nói như trên. 23. Giới, khi đi dạy ni không bạch tỳ kheo khác. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ nói rộng như trên, bấy giờ các trưởng lão tỳ kheo theo thứ tự đi giáo giới tỳ kheo ni. Nhóm 6 tỳ kheo liền suy nghĩ, các trưởng lão tỳ kheo theo thứ tự đi giáo giới tỳ kheo ni, nhưng chúng ta thì không được đi. Vậy ta hãy đi trước đến giáo giới tỳ kheo ni. Lúc ấy có người nói, Đức Thế Tôn chế giới, tăng không sai thì không được giáo giới tỳ kheo ni. Nhóm 6 tỳ kheo nói, chúng tôi biết làm pháp yết ma, bèn đem nhau ra khỏi cương giới làm pháp yết ma, đề cử nhau theo thứ tự, rồi đi đến tinh xá tỳ kheo ni, nói như sau. Này các chị em, hãy tập trung ni chúng lại trong sự hòa hợp để tôi dạy bảo. Lúc ấy, nhóm 6 tỳ kheo ni liền nhanh chóng tập hợp lại. Nhưng trong ni chúng có người biết pháp nói như sau. Ai mà nhận sự giáo giới của kẻ làm trái giới luật? Thế rồi, nhóm 6 tỳ kheo ni bèn tự ý tập hợp lại bàn chuyện thế tục. Xong rồi, liền giải tán. Khi đến giờ đi giáo giới, tôn giả Nanda bèn khoác y đi đến tinh xá tỳ kheo ni nói như sau. Các tỳ kheo ni hãy tập hợp hết lại, tôi sẽ giáo giới. Lúc ấy, các thiện tỳ kheo ni liền tập trung lại trong sự hòa hợp. Nhưng nhóm 6 tỳ kheo ni thì không đến. Nanda bèn hỏi, chúng tỳ kheo ni đã hòa hợp chưa? Chưa. Ai không đến? Nhóm 6 tỳ kheo ni không đến. Ni chúng cho sứ giả đi gọi nhưng họ vẫn không đến, mà còn nói như sau. Trước đây chúng tôi đã nhận sự dạy bảo của nhóm 6 tỳ kheo rồi. Nanda nói, ni chúng không hòa hợp thì không được giáo giới. Nói xong liền trở về tinh xá, đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi đứng hầu một bên. Phật biết mà vẫn hỏi, Ông đã giáo giới tỳ kheo ni xong rồi sao? Nanda bèn đem sự việc trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền bảo đi gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi lại sự việc trên. Các ông có việc đó thật chăng? Có thật, bạch Thế Tôn. Này nhóm 6 tỳ kheo, vì sao tăng không sai mà giáo giới tỳ kheo ni? Chúng con đã nhận sự sai bảo xong rồi. Này những kẻ ngu si, ai sai bảo các ông? Chúng con ra ngoài đại giới, làm yết ma, tự sai, đề cử lẫn nhau. Từ nay trở đi, ta không cho phép ra ngoài đại giới, làm yết ma, sai bảo nhau đi đến tinh xá tỳ kheo ni. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành xá vệ, đại ái đạo Cù Đàm Di lâm bệnh, tôn giả A Nan đến viếng thăm, hỏi rằng, thân thể thế nào, bệnh có giảm không? Không tăng thêm đấy chứ. Thưa tôn giả, bệnh hoạn khổ sở không thuyên giảm. Lành thay, mong tôn giả hãy thuyết pháp cho tôi nghe. Đức Thế Tôn chỉ giới, không bạch với các tỳ kheo trong đại giới thì không được thuyết pháp cho tỳ kheo ni. Hòa Nam, Mô Phật. Mong ni sư được an ổn. Nói thế xong, tôn giả liền trở về, đến thẳng chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi đứng hầu một bên. Phật biết mà vẫn hỏi A Nan. A Nan bèn đem lại sự việc kể trên bạch đầy đủ với Thế Tôn. Phật nói: "Nếu ông thuyết pháp cho bà ấy nghe thì bệnh của bà ấy sẽ bớt, thân thể sẽ được an lạc. Từ nay về sau, ta sẽ cho phép thuyết pháp cho tỳ kheo ni đang lâm bệnh." Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành xá vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo đến trú xứ của tỳ kheo ni để giáo giới, mà khi ra đi thấy có tỳ kheo khác không bạch, ngoại trừ lúc khác thì phạm 3 dạ đề. Lúc khác tức là lúc tỳ kheo ni bị bệnh. Giải thích: lúc khác tức là lúc lâm bệnh. Giáo giới, dạy bảo. Có tỳ kheo, tỳ kheo đang có mặt tại trú xứ chứ không phải tỳ kheo quen biết. Không bạch, nếu nói tôi vào thôn xóm phi thời, hoặc nói tôi không ăn chung, tức là không bạch. Bạch, phải nói như thế này. Xin trưởng lão ghi nhớ cho, tôi vào tinh xá tỳ kheo ni để giáo giới. Người kia nên đáp, chớ phóng dật. Trừ lúc khác. Lúc khác là lúc tỳ kheo ni bị bệnh, thì Thế Tôn cho phép giáo giới mà không có tội. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu hai tỳ kheo đang sống tại nơi hoang vắng mà một người muốn vào tinh xá tỳ kheo ni thì phải bạch với người thứ hai như sau. Xin trưởng lão ghi nhớ cho, tôi vào tinh xá tỳ kheo ni để giáo giới. Người kia nên nói, chớ phóng dật. Người nọ đáp, xin cúi đầu vâng lời. Nếu cả hai người muốn đi thì nên bạch với nhau rồi mới đi. Nếu một người đi rồi, người còn lại muốn đi thì suy nghĩ thế này. Nếu đi giữa đường gặp tỳ kheo, tôi sẽ bạch, hoặc vào thôn xóm thấy tỳ kheo, tôi sẽ bạch. Khi tới cổng tinh xá tỳ kheo ni, không nên vào liền, mà nên hỏi xem có tỳ kheo trong đó hay không đã. Nếu có thì mời họ ra tác bạch, bạch xong rồi mới vào. Nếu không bạch mà bước một chân vào khỏi cổng thì phạm việc tỳ ni. Nếu cả hai chân đã vào khỏi cổng thì phạm tội ba dạ đề. Nếu tỳ kheo ni mời tỳ kheo đến thọ trai, thì vị thượng tọa trong chúng nên bạch như sau. Vào trú xứ tỳ kheo ni để giáo giới. Nếu thượng tọa đệ nhất không rảnh đối đáp, thì đệ nhị thượng tọa nên bạch. Nếu chư tăng đã vào ngồi tại trú của ni, rồi tỳ kheo ni đến hỏi việc này, việc khác, mà trong chúng có tỳ kheo trẻ, có biện tài đối đáp, thuyết pháp ngay khi ấy, thì không có tội. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni ở hai phòng gần nhau, rồi tỳ kheo tán tụng nho nhỏ, mà tỳ kheo ni cách tường, nghe được, bèn hỏi. Tôn giả nào tán tụng vậy? Tôi tán đấy. Tôn giả tán tụng hay thật? Cô muốn nghe lại không? Muốn nghe. Thế rồi, tỳ kheo liền tán tụng, thì phạm tội ba dạ đề. Nhưng nếu tỳ kheo ni bị bệnh mà tỳ kheo tán tụng kinh chú thì không có tội. Nếu tỳ kheo ni ấy chết rồi đệ tử của tỳ kheo ni bảo tỳ kheo rằng thầy mình đã chết thì tỳ kheo nên dừng lại. Nếu tán tụng về lý vô thường cho cô ấy thì phạm ba dạ đề. Nếu tỳ kheo ni đảnh lễ dưới chân tỳ kheo rồi tỳ kheo chú nguyện rằng mong cô dứt hết đau khổ được giải thoát thì phạm tội ba dạ đề. Chỉ nên nói lành thay cô đã đến. Thế nên nói như trên.